Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy 13 tháng 7, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị nhật ký Kakuma phần 5. Và trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại con đường khám phá Thiên Chúa của nhà thiên văn dòng tên Con Son Magno. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trần Đỉnh và Xuân Khánh trình bày tin tức.
Pháp, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Pháp, ông Laurent Nunez đã đến Lộ Đức hôm 7 tháng 7 năm 2019 để xem xét việc củng cố hệ thống an ninh chống khủng bố được thiết lập trong thành phố và xung quanh khu đền thánh Đức Mẹ. Ông Laurent Nunez đã đến Lộ Đức và có thể thấy sự phát triển các biện pháp an ninh được đưa ra. Trong tổng số 1,4 triệu euro, chính phủ đã giải ngân 1,1 triệu. Các camera được lắp đặt trong thành phố và trong đền thánh. Các camera này giúp giám sát khu vực rộng 51 mẫu Tây. Những cột rào di động được đặt tại 7 điểm du lịch trong thành phố. Những biện pháp này bổ sung cho các biện pháp bảo vệ được đưa ra sau các vụ tấn công ở Nice hồi năm 2016. Mỗi ngày, có 40 nhân viên được huy động tại đền thờ để bảo đảm an ninh cho các khách hành hương. Việc bố trí này cần thiết khi các cuộc hành hương mùa hè bắt đầu tại thành phố Đức Mẹ và các cuộc hành hương truyền thống vào ngày 15 tháng 8 có thể quy tụ hơn 25.000 người.
Canberra, các tổng thư ký của các hội đồng giám mục Anh và xứ Wales, Đức và Pháp đã hoàn tất chuyến viếng thăm 3 ngày tại Canberra để kiểm thảo các vấn đề chính mà giáo hội tại Australia và giáo hội Hoàn Vũ đang gặp phải. Cha Stephen Hackett, Tổng thư ký của Hội đồng Giám mục Australia cho biết, Ngài vui mừng đón tiếp cuộc họp có ích lợi được tổ chức hàng năm tại những nơi khác nhau. Cha nói rằng, trong khi giáo hội tại Australia và ở châu Đại Dương cách nào đó bị cô lập với phần còn lại của thế giới, thì nhiều kinh nghiệm được chia sẻ nhờ cuộc họp này. Trong số những vấn đề chính được thảo luận, có công đồng toàn quốc vào năm 2020, và câu trả lời của giáo hội với Ủy ban Hoàng gia về cách xử lý của các tổ chức đối với nạn lạm dụng tính dục trẻ em. Cha Christopher Thomas, Tổng thư ký của Hội đồng Giám mục Anh và xứ Wales, chia sẻ rằng, trong khi giáo hội tại các nước có thể hơi địa phương, thì việc hiểu biết được những niềm vui và khó khăn khác nhau trong những bối cảnh khác trên toàn thế giới là điều quan trọng. Cha Thomas cũng nhận xét rằng một trong những cuộc thảo luận có kết quả là về Ủy ban Hoàng gia và câu trả lời của giáo hội đối với các đề nghị của Ủy ban này. Theo cha, những bài học thu được từ Australia có thể giúp giáo hội Anh và xứ Wales phản ứng cách hiệu quả với nạn lạm dụng tính dục và các cuộc điều tra của địa phương. Các linh mục tổng thư ký cũng đánh giá cao công đồng toàn quốc mà giáo hội Australia sẽ nhóm vào năm 2020. Cha Thomas của Anh nói, công đồng toàn quốc là một bước đi táo bạo bởi vì nó chắc chắn không phải là một cách tiếp cận từ trên xuống. Đây là một cách thực hành lắng nghe và phân định mà tôi nghĩ rằng giáo hội dưới sự lãnh đạo của Đức Thánh Cha Francisco chắc chắn đang được khuyến khích thực hiện. Cha Hans Lagendorfer từ Đức cũng nhận xét rằng giáo hội Đức đang đánh mất sự đáng tin và tiếng tốt của mình, nhưng một tiến trình tương tự như công đồng toàn quốc có thể giúp giáo hội trả lời cho những thách đố này. Cha và các vị lãnh đạo của giáo hội Đức sẽ quan sát cách thế công đồng diễn ra tại Australia. Còn cha Thierry Martin của Pháp nói rằng, công đồng toàn quốc cung cấp một ví dụ về cách thức giáo hội có thể tương tác với giáo dân cách tốt hơn.
Roma, năm thứ tư liên tiếp, các giám mục Ý quyết định trích 1 triệu euro từ quỹ 8/1000 để giúp cho nhân dân Nam Sudan hiện đang là nạn nhân của một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng trên thế giới. 7 triệu người đang thiếu thực phẩm, trong khi 1,9 triệu người phải di tản và 2,3 triệu người tị nạn sang các quốc gia lân cận. Dù có các hiệp ước hòa bình, nhưng thật ra, tại một số vùng, bạo lực do các nhóm quân sự và quân đội chính quyền vẫn không ngừng đổ xuống trên dân. Từ khi các thỏa thuận hòa bình được ký kết vào tháng 9 năm 2018 cho đến nay, đã xác định có hơn 100 người chết, 56.000 người phải rời bỏ làng mạc đi tị nạn ở nơi khác, ở trong nước hoặc sang nước Uganda láng giềng. Nhìn chung, kể từ năm 2013, ước tính có ít nhất 380.000 nạn nhân. Chiến tranh đã gây ra những vết thương và thiệt hại nghiêm trọng cho một đất nước vốn là một trong những nước nghèo nhất trên thế giới, dù cho nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú. Vào ngày kỷ niệm độc lập Sudan, Caritas của Ý liên kết với lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Francisco và các giám mục Nam Sudan để chiến tranh chấm dứt trong thực tiễn và bắt đầu kiến tạo hòa bình. Hợp tác với mạng lưới Caritas quốc tế và những tổ chức khác, tiếp tục dấn thân cùng với xã hội địa phương, không ngừng nỗ lực đáp ứng nhân đạo vì sự phát triển con người, vì sự thúc đẩy hòa bình. Cộng hòa Nam Sudan được độc lập từ năm 2011, nhưng từ năm 2013 đến nay, chiến tranh bùng nổ giữa các nhóm quân sự và quân đội chính phủ. 8/1000 là số tiền nhà nước Ý trích 8 phần ngàn từ khoản tiền thuế của người dân và cung cấp cho các giáo hội tại nước này.
Burkina Faso, đừng gọi con là bà, là tiêu đề chiến dịch của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF chống nạn tảo hôn ở Burkina Faso, nơi có đến 50% các bé gái kết hôn trước tuổi trưởng thành và 1/10 trong số đó dưới 15 tuổi. Quốc gia châu Phi này, nơi dự kiến sẽ tăng 100% các cô dâu trẻ em vào năm 2050, đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng các cuộc tảo hôn trên thế giới. Trong bảng xếp hạng này, dẫn đầu là Nigeria. 9 trong số 10 quốc gia đứng đầu thế giới về tảo hôn là ở châu Phi. Theo UNICEF, khi một thiếu niên kết hôn sớm, viễn tượng về một cuộc sống khỏe mạnh và thành công bị tụt dốc nghiêm trọng, thường bắt đầu một vòng luẩn quẩn nghèo đói kéo dài qua nhiều thế hệ. Các bé gái đã được hứa hôn ngay từ khi mới sinh do các thỏa thuận giữa các gia đình, trên thực tế đã bị loại khỏi trường học. Các bé thường trở thành nạn nhân của bạo lực gia đình hoặc có nguy cơ tử vong vì các biến chứng do mang thai và sinh con khi còn nhỏ. Ngay cả con của những phụ nữ trẻ này cũng có nguy cơ tử vong khi sinh hoặc ngay sau đó. Do đó, điều cần thiết để giải phóng các bé gái là tìm cách cho các cháu đi học càng lâu càng tốt. Theo Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc, cũng cần một can thiệp khác là làm cho các cộng đồng thay đổi quan niệm.
Sydney, xã hội Úc sẽ tổ chức khóa học 2 năm về lãnh đạo nữ cho sứ mạng trong giáo hội. Trong bản tin gửi cho hãng tin Fides, Hội đồng Phụ nữ Công giáo Úc cho biết, khóa học lãnh đạo cho sứ mạng được thiết kế bởi và dành cho những phụ nữ cảm thấy được gợi hứng bởi tin mừng về viễn tượng công bằng, tự do và phẩm giá con người. Thông qua nhiều môn học trong môi trường học tập và cộng tác, chương trình mang những kinh nghiệm lãnh đạo của nhiều phụ nữ trong giáo hội lại với nhau. Khóa học này sẽ bắt đầu sau mùa hè năm nay là sáng kiến và hợp tác tổ chức của Hội đồng Phụ nữ Công giáo Úc, Hội đồng Giáo mục Úc, Catholic Mission của các hội giáo hoàng truyền giáo tại Úc và Đại học Công giáo Úc. Khóa học này dành cho các phụ nữ công giáo từ khắp nước Úc trong độ tuổi từ 25 đến 35. Qua việc đọc Kinh Thánh, Thần học, Linh đạo và các khái niệm cơ bản về lãnh đạo, chương trình nhằm mục đích mời các tham dự viên khám phá cách thức và làm thế nào để, trong ơn gọi riêng của mình, họ có thể đóng góp vào tầm nhìn về lãnh đạo cho giáo hội và xã hội, thúc đẩy công bằng, bình đẳng và hòa giải. Sáng kiến này sẽ được điều phối bởi nữ tu dòng Ursulin Ruth Durick, người đã hỗ trợ cho tỉnh huynh đệ liên tôn của các phụ nữ công giáo trẻ. Trước đây, Sir Ruth đã từng là giám tỉnh của dòng Ursulin tại Úc. Ghi chú bởi hãng tin Fides có ghi, Sir sẽ cung cấp một kinh nghiệm dày dạn về lãnh đạo cũng như một sự dấn thân mạnh mẽ trong việc huấn luyện toàn diện cho phụ nữ trẻ trong các vai trò điều hành. Sir Ruth Durick chấp nhận việc bổ nhiệm và nói rằng, phụ nữ có một mong ước mạnh mẽ muốn tham gia vào các vai trò lãnh đạo trong xã hội và họ cũng có một đòi hỏi mạnh mẽ trong thế kỷ 21. Để có không gian cho những món quà của phụ nữ có thể sinh hoa trái và làm phong phú toàn thể giáo hội cũng như xã hội.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe Nhật ký Kakuma phần thứ 5.
Nhật ký Kakuma của linh mục Tadeo Nguyễn Văn Yên dòng tên, trích từ sách Những điều trưởng lớp không thể dạy. Bài 5. Hạt giống trên cánh đồng. Mới 7 giờ mà trời tối đen như mực. Có lẽ tôi đã quen với những con đường với đèn điện sáng trưng, hoặc nếu ở quê thì ít nhất cũng có những ánh đèn từ nhà người này người kia phát ra. Còn ở đây, cả nơi có nhà dày đặc lẫn chỗ thưa thớt, chẳng nhà nào có lấy một ánh đèn dù leo lét. Nên trời tối cảm giác còn tối hơn. hôm nay Kakuma có trận mưa thật lớn, một trận mưa lạ thường và hiếm hoi. Những con đường trở nên lầy lội. Sau buổi chia sẻ, dù tôi vẫn khăng khăng là mình có thể tự về được, nhưng những người nhà vẫn nhất quyết muốn đưa tôi về. Đường chẳng xa xăm gì, chỉ gần 2 cây số, nhưng thỉnh thoảng có xảy ra những vụ bắt cóc trên con đường ấy, nên người ta nhất quyết phải tiễn tôi với lý do. Dù thầy không cùng dân tộc với chúng tôi, nhưng thầy đến với chúng tôi coi thầy như người cùng dân tộc với chúng tôi không thể để thầy gặp nguy hiểm được. Dĩ nhiên, làm sao người ta có thể bảo vệ tôi mọi lúc được? Nhưng với tấm lòng chân thành của họ, tôi thấy mình không có một niềm an ủi nào hơn. Khi ra về, chị chủ nhà còn gói cho tôi một miếng bánh tự làm. Tôi vẫn biết, nếu tôi nhận miếng bánh này thì đồng nghĩa với việc gia đình chị phải bớt đi một phần, vốn đã chẳng nhiều nhận gì. Nhưng tôi nhận như vậy, họ sẽ vui hơn, vì họ thấy dù mình nghèo vẫn có cái gì đó để cho và tấm lòng của họ không bị từ chối. Dẫu sao, tôi cũng mượn cớ nhỏ con ăn ít nên nhờ cắt đôi và chỉ nhận một nửa. Họ bằng lòng, còn tôi thì ấm lòng.
Được đón nhận như một người anh em ở giữa họ, tôi liên tưởng đến các thừa sai nước ngoài đến Việt Nam từ những thời kỳ đầu. Họ đã hòa mình vào nền văn hóa Việt và đã sống chết với người Việt. Hẳn nhiên, tôi chỉ có thể liên tưởng để tỏ lòng kính phục, chứ không thể so sánh mình với họ. Tôi có một nơi ở an toàn và tiện nghi, tạm coi là đầy đủ. Còn họ ra đi, ngay cả tính mạng cũng không biết sẽ giữ được bao lâu. Tôi chỉ đi trong 2 tháng hè, còn họ không cần ngày trở về. Còn hơn thế nữa, được chết giữa đàn chiên là mong ước lớn nhất của họ. Tôi có phương tiện liên lạc hiện đại, điện thoại, internet. Còn họ gửi một lá thư, 3 năm sau chưa chắc đến nơi. Và một điều chắc chắn là, dẫu tôi đã rất vui vì sứ mạng này, nhưng niềm vui của họ ắt hẳn lớn hơn của tôi gấp bội lần. Nhìn về giáo hội Việt Nam bây giờ, người ta không thể không nghĩ đến họ. Trong tâm thức nhiều người, họ không phải là những ân nhân đã tặng những vật phẩm nào đó. Nhưng đích thực, họ là những người cha, những người thầy trong đức tin, điều sâu thẳm nhất của một con người. Hoặc ít ra, họ cũng được nhớ đến như những người đã cống hiến nhiều công sức để ươm trồng nơi lòng người Việt những giá trị nhân văn, lòng vị tha, tình yêu thương, sự tha thứ, hoặc cụ thể hơn là chữ quốc ngữ hay những công trình kiến trúc. Nhưng họ không cần được nhớ đến như một biểu tượng nào. Đối với họ, và tôi cũng thế, được xem như một người anh em giữa cộng đoàn, điều đó đã quá đủ rồi.
Hôm nay, nhóm chia sẻ tin mừng về sự tha thứ. Thường thì người ta nghĩ đến việc thực thi công lý bằng cách miếng trả miếng, mắt đền mắt, răng đền răng. Nhưng liệu đây có phải là một loại công lý hoàn hảo? Mục đích của việc thực thi công lý là gì? Có phải là để trả lại sự công bằng và để người xấu không hại người khác nữa và xã hội bớt đi những chuyện tương tự? Nếu áp dụng luật mắt đền mắt, răng đền răng thì có vẻ mục đích sẽ đạt được. Nhưng thật trớ trêu, điều xấu lại vẫn tiếp tục tái diễn, mà lần này thì gây ra bởi người đã từng nắm chính nghĩa. Rốt cuộc, chẳng còn ai là người nắm chính nghĩa, người mất mắt trước, kẻ mất mắt sau, người mất răng vì bị hại, kẻ mất răng vì bị lấy. Dù bị hại hay bị lấy thì điều xấu vẫn là điều xấu. Trong cuộc đời này, thay vì một răng bị mất thì phải mất 2. Khi bẻ được răng người hại, người bị hại vẫn còn đó nỗi đau của chiếc răng bị mất. Công bằng có vẻ chưa trọn vẹn, mất mát vẫn còn nguyên mất mát. Còn người xấu có vì sợ mà dừng làm điều xấu chăng? Hay xã hội vì sợ bị trả thù tương tự nên trở nên tốt hơn? Sức mạnh của con người không nằm ở chỗ sợ, nhưng nằm ở sâu thẳm hơn mà chỉ có tình thương mới có thể chạm đến được. Hay là người ta muốn trả thù để hà dạ? Với một trái tim muốn cải thiện xã hội, có lẽ chúng ta cần một mô hình khác để thực thi công lý, tha thứ và hòa giải. Hẳn nhiên, mô hình này không phải lúc nào cũng đạt đến kết quả. Nhưng ít nhất, nó cũng cần được nghĩ đến trước khi đi tìm những giải pháp khác. dẫu cần nhiều thời gian và nỗ lực. Tha thứ và hòa giải vẫn sẽ mang lại kết quả tích cực và lâu bền hơn là quân tử trả thù 10 năm chưa muộn.
Ai đã từng đến Đà Lạt đều ít nhiều nghe nói đến núi Lang Biang, vốn được ví là nóc nhà của Đà Lạt. Huyền thoại của ngọn núi này thật đẹp để nói về sự hòa giải. Chàng Ca Lang và nàng Ha Biang trở nên cái cớ cho mối thù giữa hai tộc người Lát và Chin lên đến đỉnh điểm. Nhưng cũng vì duyên cớ này, với cái chết của nàng Ha Biang, cha cô đã chọn cách thức hòa giải thay vì tiếp tục tạo thêm vết nứt giữa hai tộc người. Tên Lang Biang trở thành biểu tượng cho vẻ đẹp của tình yêu, nhưng cũng là của sức mạnh, của sự hòa giải. Leo đến đỉnh Lang Biang chẳng phải là một việc nhẹ nhàng, đặc biệt là đi bộ từ trung tâm thành phố Đà Lạt. Trải qua bao khó nhọc, bao lớp mồ hôi, bao lần thở hổn hển, người leo mới có thể dương mình tận hưởng sự khoan khoái tuyệt vời từ đỉnh núi. Để đạt đến niềm vui của tha thứ và hòa giải, người trong cuộc cũng phải đầu tư không biết bao nhiêu nỗ lực, ngay cả nước mắt. Nhưng kết quả cuối cùng vẫn đáng giá hơn nhiều so với những gì phải mất đi. Dầu sao, tương tự như việc leo núi, tha thứ và hòa giải cũng cần phải tập để mỗi lần một dễ dàng hơn. Huyền thoại Lang Biang đẹp, nhưng thực tế cũng có nhiều người thật, cũng đẹp không kém, đã dám chọn con đường kiến tạo hòa bình thay vì chạy theo vòng xoáy của hận thù. Với người Kitô hữu, tấm gương vị thầy của họ vẫn còn đó, người đã tự nguyện lấy chính mình làm của lễ hy sinh cho sự hòa giải, để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát khắp nơi về một mối.
Nghe bàn về chuyện tha thứ và hòa giải, đôi khi người ta cứ tưởng đó là chuyện xa xỉ nào đó. Nhưng khi sống và thấm thía hậu quả của hận thù, thì một sự tha thứ thôi cũng quý giá đến nhường nào. Tình cảnh bi đát của những người tị nạn ở đây là hậu quả trực tiếp của hận thù sắc tộc và đảng phái. Người ta trông ngóng sự tha thứ, đối thoại, cảm thông và hòa giải từ những nhà cầm quyền lẫn từ những người dân của họ. Bởi lẽ, thật khó để dạy cho những đứa trẻ được sinh ra trong cảnh hận thù và bạo lực bài học về tình thương và tha thứ. Vì thế, trong những cộng đoàn nhỏ, những Kitô hữu trở nên nơi ươm mầm để làm nảy sinh những gương sống về tình thương và sự tha thứ. Dù không ít lần, họ phải chịu hy sinh và thiệt thòi. Nhưng họ chọn sống như thế vì đó là cách duy nhất Thầy Chí Thánh đã dạy họ. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Và không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người thí mạng sống vì bạn hữu của mình. Cũng chính vì họ chọn tha thứ thay vì hận thù, họ đã bẻ gãy mắt xích của hận thù, vốn nối tiếp và leo thang không ngừng. Sống trong cuộc đời, ai chẳng cảm nhận mình được tha thứ trong một giây phút nào đó của phận người. Ai có thể hoàn hảo để tự xưng mình không bao giờ làm phiền một ai dù vô tình hay hữu ý. Để sống bình an và thanh thản, ai chẳng cần đến sự tha thứ, dù được diễn tả bằng lời hay đơn giản bằng sự chấp nhận và chịu đựng. Một khi cảm nhận mình đã từng được ai đó tha thứ, ắt hẳn người ta sẽ dễ dàng tha thứ cho người khác hơn. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại Con đường khám phá Thiên Chúa của nhà thiên văn dòng tên Consolmagno.
Vào năm 2000, Hiệp hội Thiên văn Quốc tế đã đặt tên cho một hành tinh nhỏ mới được khám phá là 4597 Consolmagno, hay còn được biết đến với tên Little Guy. Hai tên này được lấy từ tên và họ của một nhà thiên văn nổi tiếng, một tu sĩ dòng tên, đó là tu huynh Guy Consolmagno. Thầy Guy Consolmagno sinh năm 1952 và từ năm 2015, thầy là giám đốc Đài Thiên văn Vatican. Thầy cho biết nguồn gốc sự lựa chọn của thầy. Tôi đã khám phá đức tin ngay từ khi còn là một đứa trẻ giúp lễ trong các thánh lễ. Tôi đã khám phá ra khoa học viễn tưởng trong thư viện đại học nơi tôi học ở Hoa Kỳ. Cả hai thứ này đã thay đổi cuộc đời tôi. Đức tin đã dẫn tôi đến việc tuyên khấn trở thành tu sĩ dòng tên. Khoa học viễn tưởng đã thúc đẩy tôi chọn khoa học như một nghề nghiệp. Nó giúp tôi nhận thấy rằng trở thành một khoa học gia có thể là một cuộc phiêu lưu đáng kinh ngạc, và nó cũng làm cho tôi tái khám phá vẻ đẹp của Công giáo. Thầy cũng chia sẻ, trong vũ trụ, tôi nhìn thấy bàn tay của Thiên Chúa. Tôi thấy vinh quang, trí thông minh và vẻ đẹp của người. Nhưng điều này chỉ có thể nếu bạn có đức tin. Theo thầy, không có sự tương phản giữa khoa học và đức tin. Thầy giải thích, Đức Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị đã viết cho vị tiền nhiệm của tôi, Ngài George Colner, rằng khoa học quan trọng đối với tôn giáo bởi vì nó có thể xóa bỏ sự mê tín, nghĩa là niềm tin sai lầm. Thầy kể tiếp về ơn gọi của mình. Khi tôi ở vào tuổi 30 và là một nhà nghiên cứu ở Viện Kỹ thuật Massachusetts của Boston với một sự nghiệp thành công, nhưng tôi cảm thấy trống rỗng. Tôi tự hỏi tại sao tôi quan tâm đến thiên văn học khi có nhiều câu hỏi quan trọng hơn, giống như là nạn đói khủng khiếp ảnh hưởng đến nhiều người trên thế giới. Vì vậy, tôi đã bỏ tất cả mọi thứ và đi đến châu Phi với lực lượng gìn giữ hòa bình của Hoa Kỳ. Đến Kenya, những vùng gần Nairobi, tôi hỏi những người tôi gặp, điều gì tôi có thể làm cho họ? Và biết tôi là một nhà thiên văn, họ nói với tôi rằng muốn nhìn thấy những ngôi sao. Ở đó tôi hiểu ra rằng con người không chỉ sống bằng cơm bánh mà thôi. Không ai có thể sống mà không có lương thực cho tinh thần. Bất kể anh ta đang ở đâu trên thế giới, điều này cho thấy chúng ta là những con người. Nhưng theo thầy, con người cũng có một nét đặc thù khác, đó là tự đặt ra cho mình những câu hỏi hiện sinh. Thầy Consomagno nhấn mạnh, về điều này, khoa học viễn tưởng trợ giúp chúng ta, bởi vì trong những câu chuyện hấp dẫn này thường kể về những gì đã xảy ra trong các hành tinh khác thông qua các cuộc phiêu lưu, những vụ nổ, tàu vũ trụ, các trận chiến, chúng ta tìm thấy những chủ đề luân lý đạo đức của mình. Và các dụ ngôn của Chúa Giêsu là gì nếu không phải là những câu chuyện? Sự hồi sinh của Lazaro, Jonah trong bụng cá voi, người phú hộ giàu có, sự kết hợp giữa giả trưởng và trào phúng. Sự thật là những gì đã xảy ra, còn câu chuyện là cách chúng ta kể nó và nó phải được kể hay. Nếu kể chuyện dở thì nội dung sẽ dở. Câu chuyện không phải là luân lý. Khoa học không phải như tự nhiên. Tôn giáo không phải là chính Thiên Chúa, nhưng cả ba đều là cách để gặp Chúa. Là một chuyên gia về thiên thạch, thầy Consomagno đã xuất bản các ấn phẩm và bài báo khoa học. Thầy nói, khoa học đang tiếp tục đặt ra các câu hỏi mới. Hiện nay vẫn còn quá nhiều điều cần học hỏi về vũ trụ và vẫn còn quá nhiều điều để biết về Thiên Chúa. Nếu bạn đã biết câu trả lời, bạn không đi tìm nữa. Đây là điển hình của chủ nghĩa cực đoan. Các nghiên cứu khoa học ủng hộ đức tin của thầy Consomagno, người tìm thấy dấu vết của Thiên Chúa trong các cuốn sách khoa học và khoa học viễn tưởng. Thầy chia sẻ, tôi thích truyện Harry Potter, cũng như truyện Chúa Nhẫn của Tolkien. Đó là những cuốn sách có tính tôn giáo nhất hiện nay. Chúng không nói rõ ràng về Thiên Chúa, nhưng tất cả những thách thức của tôn giáo đều có trong đó. Các anh hùng thì không hoàn hảo và những kẻ gian ác thì cũng không hoàn toàn xấu xa. Mọi người đều có thể phạm sai lầm. Không có sự tách biệt hoàn toàn giữa trắng và đen như xảy ra trong cuộc sống. Thật vậy, đôi khi ơn cứu rỗi đến từ điều xấu. Cũng thế, trong sự tưởng tượng, chúng ta tìm thấy điều thực tế. Đây là một bài học mà chúng ta phải học. Thầy Consomagno tuyên khấn trong dòng nhưng không làm linh mục. Có phải là vì làm linh mục sẽ khó cống hiến hết mình cho khoa học? Thầy trả lời, không, phần lớn các nhà khoa học là linh mục. Nhà khoa học linh mục nổi tiếng nhất là Richard Mendel, người phát hiện ra quy luật di truyền. Ngay cả những người xây dựng lý thuyết Big Bang, vụ nổ lớn, là một linh mục Công giáo người Bỉ, cha Georges Lemaître. Tôi cảm thấy một ơn gọi mạnh mẽ để gia nhập dòng tên, nhưng tôi không được kêu gọi làm linh mục. Các linh mục tốt nhất là những người biết lắng nghe, nhưng tôi thì ngược lại. Trong sâu thẳm tâm hồn, tôi là một con mọt sách.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.